SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tại Singapore, hội nghị về an ninh gọi là Shangri-La vừa kết thúc, nhưng mà cái dư âm của nó thì có lẽ là vẫn còn, nhất là sau cái phát biểu mà nhiều người mô tả là hung hăng của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Patrick Shanahan. Hai ông này nói gì mà người ta lại chú ý dữ vậy anh?
Vâng, trước hết thì chúng ta cũng cần biết rằng là cái Shangri-La, tức là cái tên gọi của một khách sạn ở Singapore, và nơi này là nơi hội họp của cái diễn đàn về an ninh và quốc phòng trong cái khu vực. Và nó đã bắt đầu từ năm 2002 cho đến nay là 17-18 năm rồi. Và đây là lần họp thứ 18. Và nó bao gồm nhiều bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, cũng như là đôi khi trong tùy theo cái cấp bậc thì cũng có thể kể cả các cái thủ tướng của các cái chính phủ liên hệ nữa. Trong cái diễn đàn lần thứ 18 này đó thì người ta chú ý đặc biệt đến cái sự hiện diện của hai bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thật ra thì ông Patrick Shanahan là một cái quyền bộ trưởng quốc phòng thay thế cho tướng James Mattis từ nhiệm vào hồi tháng 2. Và cho đến nay ông vẫn còn là cái quyền bộ trưởng quốc phòng chứ chưa chính thức trở thành bộ trưởng quốc phòng. Một cái chức vụ mà người ta nghĩ rằng là ông Donald Trump cũng sẽ chính thức bổ nhiệm sau khi được Thượng viện của Hoa Kỳ chấp nhận. Thì tại cái diễn đàn này đó thì hai bên gần như là lợi dụng cái nơi họp chung này để đưa ra một cái quan điểm của mình hoặc là tố cáo đối phương về những cái quan điểm ngược lại v.v. Thì đầu tiên ông Shanahan đã công kích mạnh mẽ ông bên phía Bắc Kinh trong cái cuộc đối thoại này, vì ông cho rằng là những cái nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đánh cắp công nghệ của các cái quốc gia khác và các cái việc như là quân sự hóa các cái tiền đồn nhân tạo ở Biển Đông như là một cái công cụ để cưỡng ép các cái quốc gia trong vùng, đặc biệt là cái lời tuyên bố về cái quyền chủ quyền lãnh hải mà chiếm gần như là 90% cái vùng biển rất là quan trọng này. Ông cho rằng là đối với cái lợi ích sống còn của các quốc gia trong vùng đó thì cái khu vực này phải được là một cái khu vực tự do và Hoa Kỳ nhất định bảo đảm hay là nhất định phải tranh đấu cho cái quyền tự do hàng hải của mình trong cái khu vực này. Thì ông cũng đưa ra cái lời tuyên bố này khá mạnh mẽ này trong cái bối cảnh rất là căng thẳng trong cái cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington trong cái thời gian gần đây, như chúng ta đều biết qua những cái vụ trừng phạt cái công ty Huawei cũng như là qua những cái biện pháp áp thuế đối với cả hơn 300 tỷ đô la hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc v.v. Và mặc dù rằng là hai cái nguyên thủ của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong tháng này tại cái hội nghị G20 ở Nhật Bản, nhưng mà người ta thấy đây dường như là một cái võ đài để nắn gần nhau trước khi mà ông Trump và ông Tập Cận Bình chính thức gặp nhau trong tuần tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng không vừa, trước đó đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đến Hoa Kỳ giữa lúc mà cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những cái căng thẳng ở trên Biển Đông, rồi thì xoay quanh cái chuyện Đài Loan đang tiếp diễn. Thì ông ta nói rằng là Trung Quốc sẽ không có để nước khác làm hại hay là chia rẽ. Nói một cách nôm na là chúng tôi sẽ không để cho quý vị bắt nạt đâu.
Vâng, người ta thấy rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử một cái nhân vật cao cấp đến Shangri-La sau khoảng 8 năm vắng bóng. Thì tướng Ngụy Phượng Hòa là ủy viên của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là ủy viên của Quốc vụ Viện Đảng bộ của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc v.v. Đây là một cái nhân vật có thể nói rằng là có nhiều cái thực quyền trong tay, và cái tiếng nói của ông được coi như là cái tiếng nói chính thức của Trung Quốc. Những cái điều ông đưa ra tại cái diễn đàn Shangri-La nó khá cụ thể, nó khá chi tiết, và nó được hồi đáp lại bởi nhiều cái phản ứng khác nhau. Có phản ứng rất là thuận lợi cho ông, thí dụ như là tờ Hoàn Cầu Thời Báo chẳng hạn, một cái tờ báo được coi như là có cái khuynh hướng khá diều hâu của Bắc Kinh. Nhưng mà ngược lại cũng có những cái nhận định khác từ những cái nhà quan sát quốc tế, trong đó có những cái nhà quan sát từ phía Việt Nam cũng như là từ phía Hoa Kỳ. Cụ thể thì ông đưa ra những cái lập luận có thể nói là khá, nghĩa là cứng rắn, và về những cái vấn đề, về đặc biệt là về năm cái vấn đề. Thứ nhất là về vấn đề Đài Loan, gì là về vấn đề Biển Đông, về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và về cuộc chiến thương mại, cũng như là về cái sự kiện Thiên An Môn cách đây 30 năm. Thì người ta thấy rằng là ông đã đưa ra những cái đó có tính cách giống như là những cái biện minh hoặc là những cái tự vệ của Trung Quốc, chứ không phải là những cái lời tấn công. Mặc dù rằng là trong cái ngôn từ của ông hoặc là trong cái cách phát biểu của ông được mô tả là có tính cách hung hăng. Nhiều người cũng mô tả ông sử dụng cái diễn đàn này để nhằm phục vụ cho cái người nghe ở Trung Quốc hơn là từ phía ngoài, bởi vì ẩn chứa đằng sau những cái lời nói có tính cách rất là hung hăng, rất là cứng rắn đó là một cái chiến thuật mà nhiều người nhận xét đó là một cái chiến thuật gọi là dĩ tiến vi thoái, tức là dùng cái sự tấn công để mà lùi bước. Thì mình cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà rõ ràng thì có những cái luận điểm, có những cái chi tiết ở trong những cái lời phát biểu hoặc là bài diễn văn của ông tướng Ngụy này đó, thì nó có thể bị tranh cãi hoặc là có thể bị bài bác một cách khá dễ dàng.
Người ta thấy là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc nói nhiều nhất là trong vấn đề Đài Loan, nói rằng là không có ai có thể nào mà chia cắt một cái quốc gia được, không thể nào mà chia tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc được, và quân đội của Trung Quốc sẽ không còn sự lựa chọn nào khác mà sẽ phải dùng đến vũ lực để mà bảo vệ cho cái sự vẹn toàn của Trung Hoa. Nói như vậy thì đâu có phải chỉ là biện minh hay là bào chữa hay là tự vệ gì anh, cái này là hung hăng rõ ràng.
Vâng, cái này là rõ ràng là một cái chuyện, nhưng mà ông ta cũng có một cái điểm để mà ông dựa vào, tức là từ năm 1979 khi mà chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu thiết lập ban giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là bên cái vùng Hoa Lục mà do Đảng Cộng sản kiểm soát đó, thì chính phủ Hoa Kỳ lúc đó đã công nhận một cái chính sách gọi là một Trung Quốc, tức là họ không có nhìn nhận Đài Loan như là một cái quốc gia như là cái thời kỳ trước đó nữa. Và cái chính sách một Trung Quốc này nó được tiếp diễn dưới nhiều cái triều đại tổng thống khác nhau ở Hoa Kỳ từ năm 1979 cho đến bây giờ. Nhưng mà với cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump bây giờ dường như là đang có một cái sự xoay chuyển về cái ý nghĩ cũng như là về cái đường hướng chiến lược của Hoa Kỳ ở cái vùng biển gọi là biển Hoa Đông này, tức là miền biển Đông Bắc Á, trong đó có những cái đồng minh của Hoa Kỳ như là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản, và đây là một cái vùng biển rất là quan trọng để bảo vệ các cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này, trong đó phải kể một cách bán chính thức là có cả Đài Loan nữa. Thì những cái quyết định của Hoa Kỳ về việc bán vũ khí cho Đài Loan hoặc là tăng cường những cái phương tiện quân sự để mà có thể cho Đài Loan tự vệ trong cái trường hợp bị tấn công đó, nó đã làm Trung Quốc rất là mít lòng, và cũng đã đưa đến nhiều cái lời tuyên bố mà nảy lửa của ông Tập Cận Bình cũng như là nhiều cái tướng lãnh thuộc cái cánh diều hâu chủ chiến ở Trung Quốc, vì họ cho rằng là Đài Loan vẫn là một cái tỉnh ly khai của Trung Quốc và trước sau gì cũng sẽ phải sáp nhập vào đất mẹ, và bằng cái phương pháp hòa bình hoặc là ngay cả bằng cái phương pháp chiến tranh. Thì cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Đài Loan được coi như là một cái sự là khiêu khích đối với Trung Quốc, và họ cho rằng là Hoa Kỳ đã dùng cái nước cờ Đài Loan này từ 50 năm nay rồi và nó không thể kéo dài như vậy được nữa. Trong khi đó thì dân chúng Đài Loan, đặc biệt là dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Thái Anh Văn bây giờ, lại bày tỏ một cái thái độ khá dứt khoát là họ muốn duy trì cái thể chế chính trị dân chủ và cái đời sống tự do của họ như là một cái vùng lãnh thổ riêng biệt, chứ không muốn sáp nhập với lại Bắc Kinh.
Trong dịp này thì quyền Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Shanahan, cũng đã gặp tướng Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc. Và sau đó thì có tuyên bố là Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc. Thưa anh, dĩ nhiên cái đó là về mặt ngoại giao, nhưng mà ông Shanahan cũng đã nói rằng là Hoa Kỳ sẽ vẫn đầu tư vào sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó trọng tâm là cái chuyện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thì thưa anh hiểu như thế nào cái sách lược của Hoa Kỳ ở trong khu vực này?
Ông quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Shanahan thì rõ ràng cũng phát biểu tại cái hội nghị Shangri-La với những cái ngôn từ khá ngoại giao, là những cái cánh cửa để mà thương thuyết, những cái cánh cửa để mà đối thoại với nhau giữa Bắc Kinh và Washington vẫn còn để mở, miễn là Bắc Kinh đừng có thực hiện thêm hoặc là đừng có bộc lộ những cái hành động có tính cách cưỡng ép các cái quốc gia ở trong vùng, và đặc biệt là đừng có làm cái xói mòn cái chủ quyền của các cái quốc gia khác và gieo rắc cái sự nghi ngờ về cái ý đồ bành trướng hoặc là ý đồ thống trị cái vùng biển Đông Nam Á của Bắc Kinh. Thì đây là một trong những cái thông điệp chủ chốt mà ông Shanahan đã đưa ra ở trong cái khu vực này. Dĩ nhiên là ngoài các cái vấn đề như là phi hạt nhân hóa cái vùng bán đảo Triều Tiên, cũng như là tái lập một cái sự ổn định, trong đó có cái sự tranh chấp chủ quyền ở một vài cái đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc chẳng hạn. Dù thế nào thì những cái này đều là những cái quân cờ ở trong một cái cuộc diện lớn hơn, mà tôi nghĩ rằng ngay cả ông tướng Ngụy Phượng Hoàng cũng như là ông Patrick Shanahan đều hiểu rõ. Nhưng mà cái quyền quyết định hay là cái thế trận của họ thì nó có thể diễn ra ở bên trong hậu trường, và đặc biệt người ta sẽ thấy rõ ràng hơn khi mà ông Tập và ông Trump gặp nhau ở Nhật Bản trong giữa tháng này.
Trung Quốc thì cũng rất hiểu rõ cái tính cách của ông Donald Trump. Ông Donald Trump thì có thói quen là tuyên bố cũng rất là theo ngẫu hứng và cũng có những cái hành động theo ngẫu hứng. Nhưng mà ông ta nói là làm, chứ không phải chỉ có nói không. Thành thử ra trong trường hợp này, nếu như mà Trung Quốc đưa ra cái lập trường như vậy thì rõ ràng là chúng ta có thể hiểu được rằng là Trung Quốc họ nói rằng là chúng tôi có thể sẵn sàng nhân nhượng, có nghĩa là vẫn thương thuyết với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đặt lên trên bàn, họ nói rằng là nhưng mà những cái chuyện này thì các ông đừng có đụng vào, lấy ví dụ như vấn đề Đài Loan đó. Thì thưa anh, trước cái lập trường như vậy thì anh nghĩ là Washington, Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào đây?
Vâng, người ta vẫn cho rằng là Trung Quốc đang chơi cái trò câu giờ để mà có thể, một là họ hy vọng là những cái người kế ông Trump sẽ không tái đắc cử vào cái cuộc đua vào tổng thống vào năm 2020. Hai là những cái vị lãnh đạo của Hoa Kỳ trong tương lai có thể sẽ thay đổi một cái thái độ diều hâu hoặc là bằng một cái chính sách thân thiện hơn với Trung Quốc, vân vân. Tuy nhiên các cái nhiều cái chiến lược gia hay là cái cơ quan think tank nổi tiếng của thế giới cho rằng đó là một cái nhận định có thể là một cái lầm lỗi nữa của Bắc Kinh, bởi vì họ cho rằng cái thời thế bây giờ nó đã khá thay đổi rồi. Trong vạn nhất nếu mà ông Donald Trump không tái ứng cử hoặc là không được tái đắc cử đó, thì cái nhân vật mà có nhiều cái hy vọng để kế tục ông là đương kim phó tổng thống Mike Pence, và ông Mike Pence lại là một cái nhà diều hâu hơn cả ông Trump nữa. Ông là một cái người có suy nghĩ chín chắn, nói năng thận trọng và có một cái sách lược lâu dài. Hơn thế nữa thì cái quốc hội Hoa Kỳ bây giờ cũng vậy, ngay cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đã xác định được rằng là cái đối tượng hay là cái đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ bây giờ không ai khác hơn là Trung Quốc, và họ đã thông qua nhiều cái đạo luật căn bản về cái việc mà những cái đối sách với Trung Quốc. Thế nên cho dù cho một cái tổng thống của Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ tới là Cộng Hòa hay Dân Chủ thì rõ ràng là Trung Quốc vẫn là cái mục tiêu hay là cái đối thủ đầu tiên cũng như là quan trọng nhất của Hoa Kỳ.
Trong vấn đề Biển Đông thì mặc dù Trung Quốc cố tình nói rằng là đây là vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng mà các nước ở trong khu vực thì biết rằng đây là cái vấn đề của thế giới, hoặc ít ra là vấn đề của khu vực, tức là những nước mà có liên quan, trong trường hợp này có Việt Nam, thì không hiểu là cái phát biểu, cái lập trường của Việt Nam thể hiện qua cái hội nghị về an ninh khu vực này như thế nào, có được ai chú ý hay không anh?
Thì thưa quý vị, đại diện của Việt Nam đi đến tham dự cái hội nghị, cái diễn đàn Shangri-La kỳ này là Thượng tướng Ngô Xuân Lịch. Ông Lịch là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời cũng là ủy viên của Bộ Chính trị. Thì nó có thể nói là tiếng nói, hay là ông là cái người đồng cấp với ông tướng Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc. Ông không có tạo ra một cái ấn tượng mạnh mẽ gì đối với những cái quan sát viên của cái hội nghị, của cái diễn đàn Shangri-La. Mặc dù vậy, trong cái bài diễn văn khá ngắn của ông, nhưng mà lại tập trung ra được một số các cái điểm mà con người ta có thể nói là hơi khác lạ đối với những cái lần tham dự của Việt Nam mà trước đây. Thì ông nói lên khoảng cỡ 3-4 điều gì đó, mà điều đầu tiên rõ ràng là Việt Nam tiếp tục khẳng định cái tính chất của cơ bản của cái nền quốc phòng của Việt Nam là một cái nền quốc phòng tự vệ. Đây là một cái điểm mà lần đầu tiên người ta được nghe đến một cái Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói như vậy. Mặc dù rằng là trong thực tế thì nó từ lâu nó cũng đã diễn ra như vậy, nhưng mà lần đầu tiên nó được công bố trong cái bạch thư quốc phòng của Việt Nam, và đây là cái diễn đàn quốc tế mà ông Ngô Xuân Lịch đã có cái cơ hội nói lên cái điều đó. Bởi vì ông cho rằng là Việt Nam vẫn chủ trương hòa bình, vẫn duy trì cái sự hữu hảo của các quốc gia tranh chấp, và mong muốn được giải quyết những cái mâu thuẫn bằng những cái luật pháp quốc tế và qua những cái phương pháp hòa bình. Nhưng mà ông khẳng định là Việt Nam sẽ không tấn công nước nào hết. Cái điều thứ hai mà ông muốn nói là ông mong muốn cái bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, người ta gọi là Code of Conduct, tức là COC, sẽ được sớm thực hiện, và nó có tính cách ràng buộc và giữa các cái là bên ký kết với nhau. Ông cũng xác nhận là ông đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là tướng Ngụy Phượng Hòa đã thống nhất rằng là Việt Nam với Trung Quốc có cái sự khác biệt về vấn đề Biển Đông, nhưng mà hai bên cũng đồng ý là duy trì hợp tác vì lợi ích chung của hai nước và trong cái khu vực.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.